Tôi mừng vì cái người thay thế cho tôi rất là năng nổ và hội thánh ở trong cái tình trạng rất là tốt. Bằng cớ là cái chương trình đặc biệt, đổi cái chương trình kỳ trại này đó, tôi thấy cái sự tổ chức rất là chu đáo và tôi thông cảm lắm. Mục sư chủ tọa của quý vị là mục sư Nguyễn Khắc Vinh đã rất là năng nổ, sốt sắng và làm những cái công việc mà theo tôi nghĩ cái tuổi của tôi, nếu tôi còn mà làm một sư chủ tọa của hội thánh thì chắc tôi không có thể nào mà tôi làm nữa được. Cho nên Chúa đã an bài và bữa hôm nay tôi, nhà tôi được về đây để nhóm họp ở trong cái kỳ trại này, lòng tôi rất là vui thỏa. Tôi thấy mục sư Nguyễn Khắc Vinh chọn cái đề tài, chọn cái một cái gì, cái mục sư kêu cái gì, mục tiêu cái hả, chủ đề, đó cái chủ đề của kỳ trại này, cái chủ đề đó là gì đó, ta sẽ sai ai đi. Rồi mục sư có kêu nói chuyện với tôi, và rồi mục sư cũng có dặn khi nào mà có nói chuyện thì khi mà mục sư giáo về nói chuyện ở tại đó thì lấy cái đó làm một cái mục tiêu, như là cái tựa, như là một cái mục đích để mà mình đạt được. Tôi cũng rất là bối rối, lo lắng, là bởi vì không biết tìm ở đâu ra để câu kinh thánh nào để cho phù hợp với lại cái mục tiêu của mục sư Nguyễn Khắc Vinh. Nhưng không sao, chúng ta thử dùng lời Chúa để khuyến khích anh chị em ở trong hội thánh làm công việc mà Chúa muốn cho chúng ta làm. Câu kinh thánh mà tôi chọn để nói chuyện với lại quý ông bà anh chị em buổi sáng hôm nay ở trong cái phiên thờ phượng buổi mai, trước khi chúng ta bắt đầu ngày Sa-bát các chương trình khác của sự ngày Sa-bát, là ở trong sách Giăng đoạn 7 câu 37. Giăng đoạn 7 câu 37 ở trong cái câu kinh thánh này nói như thế này: ngày sau cùng, tức là ngày thứ 8 của tuần lễ, lễ lều tạm, Đức Chúa Giêsu đứng trong đền thờ kêu lên rằng: nếu người nào khát, hãy đến cùng ta mà uống. Nếu người nào khát, Đức Chúa Giêsu phán, nếu người nào khát, hãy đến cùng ta mà uống. Anh em chị em có thấy ở trong cái xã hội của chúng ta, trong cái thế gian của chúng ta, nhất là ở trong cái quê hương đất nước của chúng ta, là có người nào khác không? Cái chữ khác, khác này đây có nghĩa là khi mà nói khác đó, mình nói khác đó, người ta nghĩ tới cái khác gì hả? Khác nước phải không? Ok. Thế thì chúng ta có nghĩ rằng ở trong cái xã hội Việt Nam của chúng ta có những người khác, đương khác, đương khác ngày bây giờ đây nè, có không? Biết bao nhiêu anh em chị em, nhưng mà có hai thứ khác khác nhau. Khác ở đây nói rằng hãy đến cùng ta, nếu người nào khác hãy đến cùng ta mà uống. Thế thì cái chữ khác với chữ uống này, có ba từ mà tôi muốn dùng ở trong cái bài nói chuyện của tôi là khác, đến và uống. Ngày hôm nay chúng ta thấy trong xã hội chúng ta thấy là tình trạng rất là thảm thương. Biết bao nhiêu người đương khác ở trong cái cuộc đá bóng tròn vừa rồi. Tôi nghe tin tức thì ở trên tin tức nó nói rằng có hàng trăm, hàng triệu bạc ở bên Việt Nam đó, người ta đổi, trao đổi đi nhau qua cái hình thức là ai thua ai ăn. Người ta khác, người ta thèm thuồng. Không phải người ta thèm thuồng Đức Chúa Trời, không phải người ta thèm thuồng về cái tình thương của Chúa đâu. Người ta đương thèm thuồng cái gì? Người ta đương khác cái gì? Những cái nhu cầu của con người, họ khác cái thứ chính mà cái không có giúp ích gì cho cái cuộc sống của họ. Đức Chúa Giêsu phán rằng hãy đến cùng ta mà uống khác. Là một cái điều mà con người ai cũng có ở trọi. Tôi đi bác sĩ của tôi. Bác sĩ của tôi nói với tôi như thế này. Ông về, ông phải uống. Ông không có uống đủ nước cho cái cơ thể của ông. Ông về, ông phải uống mỗi một ngày 8 cái chai bằng plastic mà chúng ta cầm... đều giống cái chai plastic ở đó. Mỗi ngày phải uống cho 8 chai nước như vậy. Nhưng mà thật ra chưa bao giờ tôi uống một ngày mà 8 chai nước hết rồi. Và bác sĩ nói với tôi như thế này, nói rằng đa số những người mà đến với tôi và than phiền về bệnh này, bệnh nọ, nó ấy là tại vì người ta thiếu nước, người ta khát, mà người ta không biết rằng người ta khát. Khác bây giờ, cái khác rồi Đức Chúa Giêsu phán ở đây là về cái ý Chúa muốn nói cái gì anh em chị em? Đời sống tâm linh, nước thiên đàng. Hãy, nếu người nào khác, người ta không biết người ta khác đâu. Và cái nhu cầu người ta khác là cái nhu cầu mà chúng ta không thể chối cãi được. Cái nhu cầu mà chúng ta phải cung ứng cho xã hội ngày hôm nay. Và đó là cái ý mà cái đề tài bài giảng của mục sư Dương Quang Thoại hồi đêm hôm cũng có ý nói như vậy. Khác, ai sẽ đi để mà phân phối cái nhu cầu của con người ngày hôm nay để cho họ hết khác. Và ở trong sách Ê-sai, đoạn 55. Hỡi những kẻ nào khác, hãy đến suối nước. Và người nào không có tiền bạc, hãy đến mua mà ăn. Hãy đến mua rượu và sữa mà không cần tiền, không cần đòi giá. Sao các ngươi trả tiền để mua đồ không phải là bánh? Sao các ngươi đem công lao mình đổi lấy vật chẳng làm cho no? Hãy chăm chỉ nghe ta, hãy ăn của ngon và cho linh hồn các ngươi vui thích ở trong của béo. Đây là cái sự nhu cầu của con người. Hỡi những kẻ nào khác, hãy đến suối nước. Tôi mừng là chúng ta đến đây, chúng ta đi tìm cái gì anh em chị em, cái thỏa mãn cho cái nhu cầu thiếu thốn về cái phần tâm linh. Nếu tôi hỏi anh em chị em đến giữ cái kỳ trại này với cái mục đích gì, anh em tìm cái gì ở đây, thì có phải chăng anh em trả lời với tôi rằng tôi khát, tôi tới đây để tôi muốn uống nước của sự sống mà Chúa đã ban cho. Và hãy đến. Có gặp bao nhiêu người đến để đi tìm cái sự thỏa mãn cho cái đời sống tâm linh của mình? Có bao nhiêu anh em chị em? Chắc cũng không có bao nhiêu. Hãy đến. Bây giờ nếu người ta không đến với Chúa thì chúng ta làm sao? Mình đến với họ chứ phải vậy không? Có phải vậy không? Mình đến với họ. Mình đến với họ thì có phù hợp với lại cái ý mà Chúa muốn ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta? Chúng ta có sẵn sàng để mà đáp ứng lời của Chúa kêu gọi hãy đến để nhận lãnh bánh thiên và chia sẻ lời của Chúa cho những người nào mà người ta chưa biết đến lẽ thật của Ngài. Hãy đến cùng ta mà uống uống là một cái nhu cầu của con người của chúng ta. Bây giờ chúng ta uống, uống bằng cách nào? Có phải mỗi tuần chúng ta đến đây để chúng ta nghe giảng, chúng ta tới nhà thờ, chúng ta nghe giảng, chúng ta nuôi sống cái đời sống tâm linh của mình? Hãy đến cùng ta mà uống. Anh em chị em có uống đủ chưa? Chúng ta hãy uống lời của Chúa. Uống, cái chỗ này chính là cái điều mà làm cho nhiều người thất bại. Có biết bao nhiêu người lương tâm của họ thúc dậy, họ biết họ cần có đấng cứu thế, họ cần được tha tội, và có nhiều người xem dường như là họ đi tìm Ngài. Họ đến ở trong nhà thờ hàng tuần, họ nghe giảng, họ học bài học trường Sa-bát, họ tham gia vào các hoạt động của hội thánh, họ cầu nguyện công khai, họ đáp lời mời mọc của Chúa, hãy đến, nhưng tới chừng đó mà thôi. Đức Chúa Giê-xu mời họ, nhưng tới chừng Đức Chúa Giê-xu mời họ đến không phải để chỉ có mặt ở trong nhà thờ cùng với Chúa, mà Chúa bảo họ, nếu người nào khác hãy đến cùng ta, hãy đến cùng ta và làm gì? Uống. Có những người họ không còn có sức để mà họ uống nữa, thì những người đó phải làm sao? Mình phải múc nước, mình đổ vô trong miệng của người ta để vào miệng. Nhưng cũng có những người tự làm điều đó cho chính mình mà không ai ép uống được. Đức Chúa Giê-xu nói khi Chúa đến, có thể có hai vợ chồng cùng ngủ chung một giường, một người được cất đi và một người bị bỏ lại. Hai người xây cối, một người được cất đi, một người bị bỏ lại. Hai người cùng làm ngoài đồng, một người được cất đi, một người bị bỏ lại. Tại sao bị bỏ lại? Vì người đó không chịu uống. Một dòng suối chảy ngang qua một cái ngôi làng đang chết khát, và dòng suối đó không có ích lợi gì nếu những người chết khát đó không chịu uống. Dầu cho có nước mà không chịu uống thì cũng không có ích gì. Khi xưa ở trong xứ Ai Cập, huyết của con chiên không có cứu được con trai đầu lòng. Nếu trưởng gia không chịu lấy huyết đó mà bôi trên mài cửa, cũng vậy, sự chết của Chúa không giúp ích cho ai nếu kẻ có tội không chịu uống. Hình bóng về sự tiếp nhận Chúa vào đời sống của mình là uống. Nước tiêu biểu cho cái gì anh em chị em? Trong sách Giăng đoạn 39 câu 7, Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh Linh. Có phải Đức Chúa Giê-xu phán những lời này, có phải ở trong nhà tù, nơi giam cầm tội nhân, Ngài phán những lời này ở trong nhà hội, Ngài phán những lời này cho những người đi lễ bái nhân ngày đại lễ liều tạm? Cho nên buổi sáng hôm nay, trong giây phút, tôi muốn nhắc lại những lời nói cuối cùng của Kinh Thánh ở trong sách Khải Huyền đoạn 22 câu 12 câu 17. Thánh Linh và vợ mới cùng nói, hãy đến. Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng, hãy đến. Ai khác khá đến, kẻ nào muốn khá nhận lấy sự sống, đến ban cho một cách nhưng không. Cầu xin Chúa ban phước cho chúng ta. Khi chúng ta lấy cái đề tài ta sẽ sai ai đi làm một cái mục tiêu cho cuộc đời của chúng ta ở trong khi chúng ta còn ở trong trần gian này. Cầu xin Chúa ban phước cho mỗi người, cho chúng ta ở trong kỳ trại này nhận lãnh được ân phước, chia sẻ và đem phân phát cho những người chưa biết đến sự yêu thương của Chúa mà trở về làm con cái của Ngài. Đó là lời cầu nguyện của tôi buổi sáng hôm nay. Amen. Tôi xin mời toàn thể chúng ta cùng đứng dậy để chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, Cha từ ái của chúng con, Ngài đã cho chúng con được có nước của thiên đàng để cho chúng con uống. Sự ban cho cách nhưng không, chúng con cầu xin Chúa Ngài ban phước để cho chúng con luôn luôn ý niệm rằng sự sống đời đời dành để cho mọi người và bổn phận của chúng con là rao báo tin tốt lành cho những người chưa biết đến tin tốt lành của Chúa ban cho. Chúng con cầu xin Chúa Ngài ban phước cho chúng con ở trong những ngày còn lại của kỳ trại này và ban cho chúng con được ơn của Ngài khi chúng con từ giã nơi này trở về hội thánh của mình để cùng nhau chia sẻ và đáp lời kêu gọi ta sẽ sai ai đi. Lạy Chúa, xin Ngài sai chúng con để cho chúng con có thể hoàn thành công việc để Chúa Ngài trở lại tiết rước chúng con trở về nước của Ngài. Chúng con hiệp chung cầu nguyện Cha bấy nhiêu lời trong danh Chúa Giêsu là Chúa cứu thế của chúng con. Amen. Amen. Xin cảm ơn anh em chị em.